Tuần là sao? Cái thiền thất là một cái pháp môn nó hơi gắt gao một tí để mà tu, để mà tu luyện thiền. Đây là một cái phương pháp mà chúng ta cố ý ngừng cái thân này. Thành cái vị thiền đó, thì tập chỉ có tập chú ý tới đừng có đụng đầy cái cơ thể của mình. Thành cái thiền là cái đó là cái ai cũng phải qua cái giai đoạn cái vị phải tập tự chủ để mà không có đụng đầy. Mặc dù chân nó đau, nhiều mặc dù lưng có đau, chả như cái vị khi mà nó đau quá, tự động cái cơ thể cái vị tự động nó sẽ đổi từ từ, nó nghiêng nó vèo từ từ, cái vị không cần làm gì, nó tự động nó vèo như vậy. Đó, cái đây căn bản cái vị phải chịu khó cố gắng đừng có cửa quậy. Ai thắc mắc gì không?
Thưa thầy, con đi ngồi thiền thì hình như có cái khuynh hướng ngã người ra phía sau, thành ra hai cái gối này nó hỏng, hơi hỏng mặt đất, thì như vậy có phải kèm nó xuống?
Khi ngồi đủ lâu đó, quen lâu rồi thì tự động cái chân nó sẽ rớt xuống, mình cần làm gì. Thành cái thiền nó quan trọng, cái này là một cái sự tự chủ, một cái sự kỹ cái cương cương quỷ cái cương cái kỷ luật, mình tự giữ kỷ luật, mình không có đụng đầy. Okay. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình không được, đừng có nghiêng, đừng có ngửa, đừng có cúi xuống, đừng có xích tới. Đương nhiên thầy khi nói là cái việc cố gắng tự chủ như vậy thì tới mức nào đó đau quá mình chịu không nổi thì mình cũng chịu thôi. Mặc dù đau với nhau đau kệ, tại vì cái vị mà càng chịu đựng cái đau chừng nào thì cái cơ thể cái vị nó càng lỏng chừng đấy. Tại lúc đó cái chân mình nó sẽ tự động nó hạ xuống, không cần làm gì hết. Lúc bắt đầu thầy cái chân thầy cũng hổng cao lắm, thì ngồi như vậy thì đương nhiên cái tư thế nó thiếu cái sự thăng bằng. Nếu mà ngồi thiếu thăng bằng như vậy thì cái chỗ này, cái chỗ mà nó thiếu thăng bằng nhất thì tự động chỗ đó đau nhất. Thành tự động đau nhiều như vậy từ nó sẽ tuột xuống đầu tiên ấy, tự động nó xuống. Thì nhiều người sẽ nói là thú quá, thú vị quá, mình thắng được rồi. Nhìn qua những chân tôi nó dẹp như vậy, cái ngày hôm sau thiền lại chân nó hở lại. Ok, thành lần sau, ngày hôm sau ngồi thiền tiếp, cái chân nó vẫn hở, như thế cái lần này nó hở thấp hơn một tí. Ok, mỗi lần mà thắng được một trận như vậy thì nó tuột xuống một tí. Từ từ nó cái chân mà nó ngồi thẳng băng dưới mặt đất. Ok, từ đó ngồi nó thoải mái, rất là thoải mái. Thành khi mà cái vị mà khi mà cái chân mà nó xẹp xuống rồi thì cái ngồi nó sướng, nó ngồi nó rất là thoải mái, cái cảm giác nó rất là thoải mái, không cần làm cái gì đâu, rất là thoải mái. Thì đó mình muốn ngồi như vậy, nó tự động. Thì nói là không phải dễ tới đó đâu, tôi cũng tốn 1 năm 2 năm mới tới đó được. Khi mà quý vị tới được cảnh giới đó rồi, nó rất là thoải mái. Lúc đó không phải chỉ là quý vị cảm thấy rất là thoải mái không, mà quý vị còn thấy lúc đó là cái vị lúc đó là người nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Nên thầy chuyện khác thầy nói quý vị biết. Thì lúc đó xuống kim quý vị ngồi mà tiết dài như vậy, một cách thoải mái như vậy, xung quanh cái thân quý vị đó, nó có một cái lớp khí, nó xung quanh tất cả cái thân mình, cái hồ khí xung quanh. Cái hồ khí đó nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì có một cái hồ, có một cái giới, cái áo giáp xung quanh mình bằng khí. Thành cái người khi mà ta xâm phạm cái hồ khí mình biết ngay lập tức. Thì hai những cái vị sẽ có một cái khoảng cái lớp khoảng chừng nửa một cái inch hồ khí xung quanh cái thân của mình đó. Thì khi người ta đụng khí, khi người ta gần tới cái thân mình biết ngay lập tức. Mới gọi là hồ khí. Bởi vậy chúng tôi mới quan đến cái phim Kung Fu bên Á Châu. Quý vị đâu có biết những cái thầy mới học thi công mà thầy biết cái chuyện này. Mà ông này học thi công mà ông phải gật đầu. Ông này ông học thi công, ông nói sao mà thầy học thiền đường thiền mà thầy biết. Tại sao cái hồ khí nó quan trọng? Thầy đang bàn cái chuyện mà trình độ thấp như quý vị đó. Ok. Cái trình độ cao nó giống như cái áo giáp vậy, vào không được. Cái độ họ cao đó, thành họ bị họ mà làm như vậy người ta vào không được, người ta đụng họ không được, đụng là dội, đụng là dội. Những cái người mà họ học võ công đó, họ luyện cái loại thế võ này, thành ra cái mấy người mà tu võ môn võ công đó, người ta có ta luyện cái loại hộ khí này để khi mà họ bị đánh đó, bị đấm vào thì cái đấm nó đụng với hộ khí họ nó dồi lại, họ không bị tổn thương, hiểu chưa? Thành những cái người mà coi phim trưởng đó, nhớ không? Cái ông già lão 80 tuổi đứng đánh tôi quay. Cái sức nó dễ sợ như vậy. Đánh vào không được. Đánh vào không được. Vui không? Vì ai cũng muốn đường thiền, right? Vui chưa? Ok. Người trình độ lão còn thấp. Lão còn thấp quá. Ví dụ mấy người trẻ trẻ thôi, lòe mấy người trẻ thì gặp thiền mà nó quýnh, nó búng, nó văng. Chịu gì nổi. Trình độ thấp đó. Trình lực thấp đó. Ông nói chưa tới cái trình độ mà hồ khí còn yếu đó. Cái hồ khí nó dễ, hồ khí là 24/24. Ông phải dùng tháng đánh mấy người trẻ. Còn cái hồ khí đó, người ta đánh vào nó văng thôi. Nó dồi lại. Ừ, vui không? Thiền vậy đó. Để cái khổ là như vậy. Khi mà quý vị mà có cái hồ khí như vậy, quý vị bị lộ. Bị lộ như vậy người ta biết mình. Thành mấy cái người giỏi đó, ta giấu cái hồ khí luôn. Nó biến mất luôn. Không thấy được. Tại cái hồ khí, họ thấy được cái hồ khí đó. Cái vần okay. Cái trình độ mà cao, độ cao như ngài cha ngài Tiên Hóa đó không thấy được. Ông cũng muốn lộ ra cho những người mà trình độ cao thấy ông được. Vui không? Giấu là giấu ngay cái da mình á, không cho lộ nó ra. Cái lộ kia nó lộ ra ngoài da. Đây là họ giấu ở trong vừa ngay cái da. Thế là khi mà họ giấu trong da như vậy, khi mà bị đánh thì nó luống vào trong, tại nó vào trong da nó bị đánh như vậy, sao nó dồi ra lại? Mà quý vị không biết, ông không bị cái gì hết, không bị tổn thương, ngon không? Võ tới như vậy, quý vị lỏ đi lòe loẹt, nó có phải là võ? Đâu có khoe được. Mình có mình phải giấu, biến mất nữa, không cho ai thấy nữa. Mình mới yên thân được. Ai có thắc mắc gì khác nữa không? Nha. Yeah.
Trong thời gian này sẽ chủ yếu chỉ là chịu đựng cái đau thôi. Cái phần là niệm Phật thì chú chỉ là cái khổ để vượt qua cái đau.
Nó đúng. Nhiều khi nó đau anh độ mình quên hết tất cả, mình còn chỉ còn cái đau thôi. Đó rất là tốt. Ok. Ông này ông hỏi tôi ngồi nửa tiếng thì nó thoải mái, bắt đầu tới 4-5 phút ở đâu chịu không nổi nữa thì chuyện gì xảy ra? Cái nghiệp báo của tôi là sao? Thầy nói là đừng có hỏi nhiều quá, thì nó ngồi nhẫn thì ngồi nhẫn đi. Nhiều quá thì cái gì bắt đầu vừa rồi hiện như quá này nó toàn toàn vọng tưởng không. Đó là cái vọng tưởng. Đó là cái vọng tưởng, đòi biết là cái vọng tưởng nó chạy theo nó, dài. Không cần biết luôn. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? cô này dễ sợ không? Vào thầy dù dù là ngồi bắt đầu mới bán vào ngồi kiết dài tỉnh bờ, dễ sợ.
Thank you.
Okay. Có ai thắc mắc gì khác không nhờ?
Dạ thưa thầy, cái thời mà ngồi thiền sáng sớm hoặc là ở đây hoặc là ở nhà cũng vậy, nếu mà không có uống trà nóng hoặc không có uống chút cà phê thì cái thời đầu của nó không có được tỉnh, không được sáng suốt. Nếu mà mình dùng cái trợ duyên là coffee hay là trà thì có tốt hay không?
Thầy thì cái cách tu thầy nó thoải mái dễ sợ, tùy duyên. Cái vấn đề lúc đầu á, mình sẽ buồn ngủ, tại mình cơ thể mình không có quen thì mình làm gì cũng được hết, mình để buồn ngủ cũng được hoặc mình uống gì để mà tỉnh cũng được, hai cái trường hợp đều được hết. Rồi từ từ cơ thể mình quen rồi không cần ngủ đâu, không vấn đề cũng được. Chẳng hạn như bác Thân An này, phải không? Lúc đó mới tới đó, cách đây 11 ngày thì buồn ngủ, cái giờ buổi sáng buồn ngủ. Rồi tối thì sợ, xin thầy đi ngủ sớm, nói đi ngủ sớm, đi ngủ sớm. Giờ bây giờ sáng về tỉnh bơ, mà tối cũng không cần đi ngủ sớm đâu, phải không? Tự động, cái đó nó tự động. Chỉ cần theo cái khóa, cái thời khóa biểu thôi, tự động cái cơ thể mình nó sẽ biến đổi theo, không sao. Mình có thể làm những chuyện mà trước giờ quý vị chưa có thể nghĩ mình có làm nổi. Tất cả mọi người đều như vậy. Nó tự động, nó sẽ tiến bộ. Cái cách cầm tay ra sao thì nhiều cách lắm, không sao. Thiệt là cái trình độ quý vị thấp không sao hết. Cuối cùng chả quan trọng. Đều cầm cái kiểu mà theo kiểu mà trong sách dạy, thiền dạy thì nó tốt hơn. Yes. Ai thắc mắc gì khác không?
Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy nói là cứ tu đi rồi sẽ có tiến bộ, nhưng mà chúng con ở xa, lâu lâu mới gặp thầy, xin thầy chỉ cho biết là như thế nào mà biết mình có tiến bộ khi mà tu ở nhà.
Mình không biết. Đoán mà chịu. Đâu phải ai cũng biết, cái biết là một cái phước báo. Nếu quý vị không biết thì cứ cắm cúi mà tu theo cái pháp thôi, cứ tin vào cái pháp thôi. Thì nhiều khi nó không tiến bộ, nhưng đều vì cái lòng tin đó nó tạo cái phước báo ở trong tương lai nó nhảy lên như vậy. Mình cần tin vào cái pháp. Giống như ông thầy nó ông theo gì, thầy bắt ông làm việc, đâu cho ông tu đâu, tu làm gì? Tạo phước trước cái đã, có phước cái tu sẽ ra ngay lập tức. Không có phước tu cũng vậy thôi. Thì mình đang tu, mình ngồi mà dù mình không tiến bộ, mình đang tạo phước. Mình tạo phước hoài. Cái lúc mà có đủ phước rồi, ông thầy nó bay lên, thăng lên. Không cần gì. Không cần thăng. Mình đặt cái lòng tin vào cái pháp thôi. Mình cần biết. Nói nó vô nó ra kệ. Thì cuối cùng nó chả khác gì hết. Ăn thua mình kiên nhẫn, mình kiên trì thôi. Cái kinh nghiệm thầy mà thầy mấy năm trời thầy cứ đi như vậy không, mấy năm trời thầy cứ lung lạc hoặc cứ hỏi người này chỉ tu lái mình cứ chạy theo tu, mình cứ lạc đường hoài, mình cứ đi mới tu năm ngày qua năm ngọt. Ok, sau một ngày nó buồn như nó chín rồi, một cái thằng cái thử thách nó dễ sợ, thử thách của thầy dễ sợ, thu trong cái mờ tối, chỉ còn một cái cuối cùng là cái lòng tin thôi. Đừng có sợ những cái chuyện này, những cái pháp này nó cứ vì không thể tưởng tượng được, thành ra gặp được cái đại pháp là chỉ cần đặt cái lòng tin là đủ. Tại sao cái vị thầy nói cái pháp này nó bất khả tư nghị? Tại vì chúng tôi không thèm kể cái vị nghe những cái lời của pháp này luôn, lời nhiều quá, không cần phải tham, mình tu đúng cái đại pháp rồi á, tu tự động nó sẽ có cái cảm ứng, không cần tham gì hết. Thành bởi cái lúc bên đại pháp đại thừa, cái vị để ý chứ không ai, không bao giờ nói chỉ ở niệm Phật này theo cái kiểu tôi này nó lời cho lời này lời nọ, không có đâu. Niệm Phật này làm như vậy, đặt lòng tin vào đó, làm đúng cái lòng tin, cái đúng đúng cái pháp ạ. Quý vị sẽ thấy sau này cách dạy là vậy, bên đại đại pháp là vậy. Cũng ai khoe khoang cái vị cái pháp này hay hơn pháp khác, cái vị nhìn cũng nhìn nhìn cái pháp, nhìn cái tất cả cái, tất cả mọi sự mà cái vị không nhận được đó là đại pháp, nó bị ráng mà chịu. Mà khi mà đặt cái lòng tin vào cái đại pháp rồi, tu là kinh hoàng. Những cái pháp mà tầm bậy họ dạy cái vị họ để dù quý vị, cái hàng một cái người mà cái người bên thiền tông, bên thầy dạy thiền, họ dạy về cái chánh niệm để quý vị sảng khoái hơn, quý vị có cái hạnh phúc hơn. Hoặc là những cái pháp là dạng pháp luân xa, nói là quý vị phải giải tù cái lực vào những cái luân xa này, gỡ những luân xa từ tầng tới cái đỉnh đầu sẽ được giác ngộ. Họ dù quý vị đủ thứ đấy. Còn bên đại thừa không dù quý vị. Okay. Cái thử thách là nơi quý vị, đó phải nơi ông thầy. Có xứng đáng để ông thầy giúp là không? Chúng tôi đâu cần quý vị tin chúng tôi đâu. Những thầy mà dạy như vậy là toàn dạy tầm bậy. Đó không phải là, không phải là Phật pháp. Cái đó là thế gian pháp. Okay. Thầy dám nói như vậy. Thầy là người thầy, thầy có quyền phát biểu ý kiến về cái phương diện người thầy, không phải để mà nó xấu người khác, để cho quý vị hiểu cái thiền hơn một tí. Câu hỏi là cái luân xa, là hỏi luân xa thì nói sao? Con thầy nói là con nói mà tôi không biết. Câu hỏi mình có thể hỏi là tôi có thể nói là tôi thích cái thiền hơn là luân xa, thì thầy nói cô nói làm cái gì? Tại đó cô hỏi mình nói làm cái gì? Thầy nói nếu cô theo cô tu thiền hoặc là niệm Phật, cái kết quả là cô trở thành một con người đạo đức, con người dễ dãi, con người thoải mái, con người hạnh phúc hơn, con người cởi mở hơn. Thì cái đó là chuyện quan trọng nhất. Tại sao phải gọi cái đó là thiền hoặc cái đòi cái đó là niệm Phật? Cái đó đâu quan trọng nữa. Cái thiền niệm Phật tới trình độ, những trình độ đó nó biến mất, đâu còn cái tên nữa. Nó trở thành mình. Cái đó là vô tướng thiền, cuối cùng biến cái thiền nó biến mất luôn. Cái thiền là để tới mấy cái tu là để tới cái cảnh giới là mình không có lệ thuộc vào nó. Nhá.
Yeah. Thưa thầy, tại sao phát thiền này thầy lấy tên là thiền cửu định? Nếu mà từ cửu định tới sơ quả A La Hán thì còn xa cách nhau như thế nào?
Chừng nào tới cao lên là thầy sẽ giảng. Cửu định là cái định lực của cái người tứ quả A La Hán. Những ngày càng cao nên từ 8 định trở lên thầy bắt đầu giảng. Là thầy phải dạy, đích thân mà dạy. Nó phải cần được thầy dạy. Tới lúc trình độ đó thì phải cần được thầy dạy. Còn tới chưa tới đó thì không sao. Dạ.
Thưa thầy, thiền đại thừa cũng phải đi qua cái cửa tứ quả, từ sau đó mới đi lên chứ không cái đường khác.
Yeah. Cái chuyện khác, quý vị phải biết chuyện này. Quý vị nhớ khi thầy bắt đầu nói chuyện về cái hộ khí không? Nó có một cái dùng khác mà quý vị mà không để không biết đâu. Nó hộ khí nó xung quanh cái đầu quý vị. Nếu cái hàng như vậy. Vì khi mà chuyện gì xảy ra khi mà thầy dạy cái gì? Thằng khi mà người thầy dạy, người thầy phải có đủ sức để mà vượt qua cái hộ khí đó. Quý vị thấy không? Nếu như cái gì mà thầy giảng cái gì mà thầy cũng đủ sức á, giảng cái gì một cái á, thì nó gặp cái hộ khí cái gì nó dồi lại ngay lập tức. Thầy không thể, cái gì không tin lời thầy. Như trò thầy nhìn mấy ông sư đệ tử tiên hóa tỉnh bơ không có gì mà sợ hết. Tà dữ quá, hộ khí họ mạnh quá, nhất khó dạy, mấy người đó khó dạy, sợ. Ok. Thành ra cái lúc mà tu hành nó có chuyện thiệt chứ không phải chuyện dở. Thành cái vị thấy không? Chẳng hạn như mà thầy mới bị diễn cô này, tại cô này còn yếu, thầy bị diễn dễ lắm. Thì bị diễn đó nói bây giờ thầy nói cô nghe cô tin là nói thầy, hiện thì cô đang tin lời thầy phải không? Đó đúng. Thì thầy nói đấy, thì bởi vậy khi mà cô sức cô mạnh hơn á, thì người thầy mà không có sức á, không thể nào thuyết phục cô được. Đó mới là cái hồ khí của mình. Người ta không thể tiêm nhiễm những cái tư tưởng tầm bậy cho mình được nữa luôn. Tâm mình không tin. Thì nói về để quý vị biết á, lý do mà cái thiền tông mình tu á, rất cẩn thận, tại vì nó có cái lề, có luật. Không có quyền xâm phạm người khác, không có quyền lợi dụng người khác, không có quyền hành hung người khác. Học trò thầy không có quyền đàn áp người khác. Mình phải biết tôn trọng cá nhân mỗi người. Mặc dù họ ác đến chừng nào, họ tà đến chừng nào, tàn ác chừng nào, mình không có quyền đụng họ. Họ cũng có quyền làm ác nhưng mình có quyền làm thiện như vậy. Mình không có quyền đụng họ. Rồi tinh thần của thiền đó, mình không có quyền, không có được đàn áp ai hết. Ok. Về cái phương diện mà tế nhị hơn, mình không thèm nương lẹo gạt người ta. Thành ra cái thiền tông đó, nó có những cái lời lề luật, có những cái lời giới luật mà quý vị không có quyền vi phạm. Tại cái thiền tông nó mạnh, sức mạnh, phát triển sức quá mạnh, không có quyền lạm dụng. Thành đừng có tưởng với tụi ma quỷ nó vào chùa này, thầy sợ không làm gì được nó đâu. Tại chưa muốn làm gì hết thôi. Họ không có gì phải lo sợ thầy hết, cho đến khi mà họ bắt đầu hại người khác, nó thầy trừng trị họ ngay lập tức. Tụi dốt nó tưởng là thầy không làm gì được, tụi dốt đó nó tưởng nó dám vào chùa thầy nó hại người khác, nó là người bị hại, không hại được tên người của thầy đâu mà không biết. Cái nỗi trừng trị cũng không có tướng luôn, họ không biết luôn. Thì dễ sợ, cái gì cũng thể nào cũng thể tưởng tượng gì, không có gì phải sợ hết đó. Ngồi đó mà chỉ ngồi đó thôi, bà cô ăn đau vậy sợ, ngồi chưa được. Ai thắc mắc gì khác? Okay. Hôm nay ông hỏi là coi ông có nhiều người ngay bên Phật giáo, mấy cái tông phái khác họ nói là cái thiền nguy hiểm lắm, nhà này họ tấu họ nhập ma. Thầy nói đương nhiên cái thiền nó nguy hiểm, tại vì nó mạnh quá, thành ra nó dễ tấu họ nhập ma, cái cô tấu họ nhập ma nó nhiều hơn. Điều lý do mà cái vị tấu họ nhập ma tại cái vị thiếu căn bản tu thiền, tu luyện mà không biết căn bản. Không phải thiền không, cái vị nhập mà niệm Phật mà không niệm Phật đúng cũng tấu họ nhập ma đấy. Thì bởi vì thầy mới soạn cái sách là Cẩm Năng Thiền để mà giúp quý vị có cái căn bản để tu luyện. Nếu theo cái căn bản tu luyện đó mà niệm Phật hay là tu thiền, quý vị sẽ rất khó mà gặp cái khất khó bị tẩu hòa nhập ma. Họ tu trật, cái lý đại khái là nó tóm lại họ tu trật thành tẩu hòa nhập ma, chứ đâu phải là lỗi của cái pháp môn, lỗi của người tu.
Dạ thưa thầy, những người lớn tuổi thường là trí nhớ bị sa sút, nếu mà mình bị niệm thiền mỗi ngày có thể phục hồi và tăng tăng cường trí nhớ được.
Theo cái lý thuyết thì cái việc có thể hồi phục lại cái sức nhớ, như để cái đó là cái trình độ, cái trí nhớ đó, để cái đó trình độ nó hơi cao đấy. Trình độ cao làm được, trình độ thấp làm được. Càng lớn tuổi thì càng nên nên hoạt động, chứ đừng có ngồi đó mà như như là ngồi thờ ra đó, thì nó cái trí nó yếu. Tôi nói là lúc mà chân nó đau, đau, đau đớn như thiệt ra nó rất là đau. Nhưng đều khi mà đau như khi nó thốc lên đầu mình á, nó, cái đầu mình nó nhẹ. Thì cái vị nghĩ cho qua có một cái phương pháp nào, cái vị có thể tưởng tượng được. Mình chỉ xếp bằng cái chân mà cái đầu mình nó nhẹ ra ngay được. Những cái ưu tư, những cái sầu buồn mình nó đi hết.
Và thầy nhiều khi cái đầu nó rần rần ở trên này
là tốt. Thầy kể có nghe nói là cái thiền tông mình dạy những cái phương pháp này là khi mình tiến bộ như vậy, theo cái theo phương pháp tu tiến bộ như vậy là miễn phí. Là tại sao? Cái tinh thần này là tinh thần dạy giúp đỡ đời mà không có đòi hỏi gì hết. Thứ nhất, thứ nhì là cái người mà có căn cơ đó, ta nghe ta tin ta làm ngay lập tức. Như cô có căn cơ, cô dám làm ngay lập tức, không do gì. Đã từng thiền rồi, từng ngồi kiết già. Okay. Cô nói là cô đợi hàng, cô nói là trước cô mời mấy người khác tới thì người ta vào ta sợ. Còn cái hôm này cô vào, ngày cô này vào lần đầu tiên vào, cô nói ồ chỗ này sao mà an lạc, sao mà thanh tịnh quá, cô thích lắm. Rõ ràng là đã từng tu rồi. Sao?
Dạ, thứ này, hồi nãy con nghe thầy nói là vấn đề hộ khí cho người tu thiền. Là khi đó là khi những người đó, lúc đó người ta thiền đó, thì được cái hộ khí nó bao che hay là lúc nào cũng được hết?
Cái hộ khí đó, nó luôn luôn nó có. Nên lúc mà mình mà cần chú tâm chừng nào, cái hộ khí nó cần mạnh chừng đấy. Nó có sẵn đó hết rồi. Thì mình càng chú tâm nó càng mạnh.
Mình có hỏi cho câu hỏi thứ hai là khi nó hộ khí đó nó bảo vệ cái thân cơ thể của con người tu, hay là nó bảo vệ luôn cái tâm và cái tư tưởng của người đó này không bị những cái như là tà đạo nó đến nó xâm nhập mình.
Bảo vệ luôn. Cái vấn đề bảo vệ nó có nếu mà nó mà họ mà sức họ hơn mình á thì mình thua. Còn nếu mà họ yếu hơn mình thì họ không làm phiền mình được. Hàng như cái vị gặp người sư mà ta nói này nói nọ, mà cái vị ngồi đó mà nghe, ngày hôm qua nhớ cái vị, nhớ thầy dạy cái vị lúc mà phần thứ tư là khi mà ông thầy dạy chắp tay không? Nhớ ngày hôm qua giảng cái đó phần đó không? Cái kính trọng cái sự dạy, chấp tay lại đó ông thầy không đủ sức á, nói không nghe đâu, mà kinh hoàng đó. Chấp tay một cái như vậy ông thầy cái phải run, hiểu chưa? Mình đang thủ, mình chấp tay mình tụ lại là không muốn giảng, mình không muốn giảng, không có sức mới qua, mình mới nghe được. Đã đấu võ ngay lập tức, hiểu chưa? Nhẹ nhàng lắm, chấp tay là một cái qua, thầy có đủ sức qua con nổi không? Thì ai có gì được. Thầy mấy cái người mà ông thầy mà kinh nghiệm, ông thầy cũng ông phải gồng lên coi thì mình qua nổi không. Còn mấy ông thầy trẻ là cứ nó tán loạn, mà thấy là mình coi thường ông thầy, không cần không. Mình chấp tay để ông coi, ông có sức, ông có dạy mình nổi không chứ. Nó phải chấp tay khơi khơi vậy. Càng cung kính thì cái hồ khí nó càng mạnh. Mình không đấu, mình chỉ thủ thôi. Rút trong thủ, thủ tâm cung kính mình thôi. Ông qua nổi không? Okay. Nhẹ nhàng không? Mình không có lộ ra, hoàn toàn không có lộ ra. Cái người thiền sư nói cái việc làm đấy. Sức khỏe mạnh quá. Rất lên mình làm. Mình không có đấu, con hiểu. Mình chỉ thủ thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra bên cái mấy ông thầy tu là phải luyện võ vì vậy đó. Chứ lúc mà muốn dạy người ta mà dạy nó đọc sách mà mấy ông thầy mà mọt sách mà đọc sách đó, nó ai mà tin đâu, có sức đâu mà nói, đâu có nhập nổi đâu, hiểu không? Mấy ông thầy mà mọt sách đó, đa văn này nọ đó, gặp mấy thiền sinh chạy dài á, đâu dám dạy nó đâu, dạy nó không nghe lời, tại nhập nó không nổi. Nói nó ngon, nó nghe êm tai nhưng người ta không ai tin hết. Tội như vậy. Phật pháp nó tàn tạ như vậy đó. Người ta không tin. Thì nói giống như nói nghe ngoài đường chơi, đọc chơi thôi, kể chuyện chơi cho vui thôi, ai mà tin. Cái người thầy phải có đủ cái định lực nói, người ta mới phát cái lòng tin. Anh hiểu không? Người xuất gia mình nhẹ nhàng lắm, mình không cần ép ai hết. Nói nhẹ nhẹ, ai tin thì tin, ai không tin thôi ráng chịu. Sự phân biệt, mình không có quyền ép người ta. Lòng tin của mình thôi, không phải cần ép người ta tin. Ép làm gì? Không phải chuyện mình đâu, ép làm gì? Ai thắc mắc gì khác không? Bên thế giới của thầy là phải luyện luyện công như vậy, mình giúp được người ta phát cái lòng tin. Thầy giảng cho thầy biết để cho thầy hiểu mà không khỏi sợ. Thành cái người á mà không có đủ sức á, mà vượt qua được cái hộ khí này á, thì nói người ta ít tin. Hiểu chưa? Nó giống như nói con nít nói ai mà tin. Cái người thầy dạy á, mình người thầy dạy tới đây nè. Người thầy có sức để dạy cái gì tới đây nè, đụng cái này. Xong ngừng lại. Thấy không? Thấy sự khác biệt không? Nếu mà không đủ sức á, bị dội lại thì không có hiệu nghiệm được. Thấy nó nhẹ nhàng không? Người thầy chỉ dạy như vậy, ông bà tới đụng như vậy, cho cái đủ thì giờ xong như vậy rút lui. Không bao giờ ép ai hết. Hay người học trò, mấy người sa di, mấy thầy trẻ đang tập cái pháp này. Ép một cái, ông thầy tôi nhắc này, con không được ép, không có quyền. Nhớ không? Mình mạnh là mình cũng có quyền ép người ta. Không bao giờ tới đụng da người ta rồi là mình phải rút lui. Không có quyền đi vào hơn này. Mình mà quá, lấn quá như vậy là mình là phạm giới. Hiểu không? Cảm thấy sợ. Có đỏ không? Bánh bể đầu nhưng nó hỗn. Mình có vỏ mới dám ra ngoài đường. Nhưng con tưởng ngồi để luyện nó làm gì? Luyện nó ra mà giúp đời chứ đâu phải ngồi để luyện để mà hưởng thụ. Có mấy tụi ngu nó vào đây dám đụng độ mình nhá, đánh cho chết. Sao?
Dạ, thưa thầy, con nghĩ rằng là pháp Phật thì cái pháp nào cũng cho chúng ta cái điều tốt, để cho từ cái xấu mà mình để trở thành điều kiện. Nhưng thầy nói là pháp môn tu thiền thì sẽ cho mình được cái hộ khí ở bên ngoài. Còn ví dụ như những pháp môn khác có được cái
có luôn, có luôn, có. Tất cả đều có hết. Thì cái thiền nó phát triển ở đó nó lẹ hơn. Tất cả đều có. Pháp môn ngoài đạo nó cũng có nữa. Như võ công nó có là võ đó, nó có là võ nó họ cái gọi là thiết sa chưởng hay là cái gì đó, là thiết sa bì này nọ đó, là một cái loại vũ khí. Đánh vào cũng được. Để họ tưởng tượng thôi, gặp mấy ông thiền sư cũng búng nó văng hết. Chồng chọi gì nổi. Đó là một cái trình độ định lực thôi. Người nào định lực hơn, mạnh hơn, cao hơn sẽ thắng. Nó dạng gì bên thiền nó rõ ràng đó. Định lực nó càng cao thì càng thắng người ta. Nó tới đỡ không nổi. Nên mình chỉ làm một chuyện mình phát triển định lực thôi. Họ nói gì nói kệ họ. Thầy nói này cho quý vị là không phải khoe khoang quý vị mà vui chơi quý vị, cho quý vị thấy cái pháp môn nó, Phật pháp mà nó rộng dễ sợ, nó sâu dễ sợ. Tại quý vị chưa hiểu thôi. Cái niệm Phật nó cũng như vậy luôn. Nó cũng ra như vậy. Nên nó không có lè bằng cái thiền thôi. Thiền rõ ràng phát triển được cái đoạn khoan nói gì đó. Còn niệm Phật là lo vạn sanh. Tại cái mục tiêu nó hơi, nó lịch, nó khác một tí, tại nó chậm hơn. Nhưng điều cuối cùng nếu mà tu đúng nó cũng chừng đó thôi. Cho nên những cái người mấy người tổ sư, bất cứ tổ sư nào bên đại thừa mình đều là thiền sư, tại họ phải hiểu cách làm sao mà phát giúp học trò phát triển cái định lực. Sau này họ mới qua họ dạy bên cái bên tịnh độ để giúp quý vị biết cách niệm Phật mà có hữu hiệu hơn. Chứ bên pháp tịnh độ không có cái phương pháp luyện như vậy, phải chờ con cái dạy. Bao nhiêu tổ sư bên thiền tông phải trải qua làm tổ sư tịnh độ như vậy để mà hưng thịnh lại cái pháp môn tu luyện tịnh độ. Ok, mình đi nhiều một tí cho nó co giãn cái cơ thể. Cuối cùng thầy nói cho quý vị, xin thầy nhắc lại một cái nhấn mạnh cái chuyện này. Cái mà thầy muốn xin phép nhấn mạnh quý vị cái tối nay nói chuyện này, thầy muốn nhấn mạnh cái chuyện mấy cái hồ khí, mấy cái thiền định, mấy cái nào. Thầy nhắc lại quý vị, cái pháp thiền tông là cái pháp mà cuối cùng đó, quý vị mà tu đúng đó, quý vị thành một người rất là thiện hảo, rất là tốt lành. Tại nếu quý vị tu mà trong đó có còn cái ích kỷ, còn cái tham lam, còn cái nhỏ nhen đó, thì quý vị không thể nào thành tựu được cái pháp môn thiền. Dễ sợ như vậy. Mình không còn một tí gì ác, không còn một tí gì hiểm, không còn một tí gì mà lương đạo, không còn một tí gì mà lợi dụng người ta ấy. Mới hiểu được cái pháp môn thiền. Mới thành tổ sư thiền được. Mới giải thiền được. Còn một tí xíu thôi, bất thanh tịnh, không thể nào hiểu được. Vô ích. Cái này cái chuyện mà thầy muốn nhấn mạnh cho tất cả cái vị tối này. Thầy nói gì, nói ba ho chích chè buổi tối cho vui vậy thôi, nói vui vẻ vậy thôi. Chứ cái quan trọng nhất, quý vị muốn thành tựu pháp môn thiền này, quý vị muốn thành tựu pháp môn thiền niệm Phật, quý vị phải nhất quyết trở thành con người tốt. Mặc dù nó tệ như nào, mặc dù nó khổ như nào, mặc dù nó tuyệt vọng như nào, mình vẫn làm người tốt. Không ai hết. Mình sẵn sàng chịu thiệt thòi. Thì như vậy mình mới tu xong pháp môn của đại thừa mình. Quý vị sẽ gặp những cái loại thử thách như vậy, quý vị sẽ biết. Okay. Mới thành tựu được. Càng ngày càng cao thì càng gặp những cái thử thách như vậy mới tu xong được. Mình sẵn sàng hy sinh tất cả để mà thành con người tốt. Cái này là tinh thần thiền. Không có pháp môn là tu, không có một cái phương pháp tu thiền nào mà cao hơn cái đó hết. Nó muốn giết mình, nó muốn hại mình. Mình hoàn toàn không có hại tụi mình. Kệ. Có một lý do tại sao mà mình không sợ. Lý do đó là lý do nhân quả. Nếu mình đã hại người ta rồi, trong quá khứ, thì bây giờ mình cách nào mình vô phương, người ta sẽ hại mình lại. Sợ làm gì?
Cô
Vì mới hiểu tại sao mình nhất định mình muốn sống một mọi người một cuộc sống lương thiện tốt lành. Tại vì nếu mình không hại người ta, sao người ta hại mình được? Cái gì đâu mà sợ, dưỡng thôi, thấy không? Rất giản dị, không có gì sợ hết, không có gì lo hết. Ok, thấy không? Pháp môn tu là pháp môn là tối cao nhất là cái tốt, chứ không phải là cái giỏi. Công phu mà cao vẫn có người có thể tu cao hơn mình, đúng không? Nhưng điều mình tốt á, mà tối tốt á, có ai tốt hơn mình được nữa không? Có Phật mà tốt hơn mình được nữa không? Chưa biết xài. Cái người đệ tử mà nó sợ mình á, thì nó không thành tự nhiên, nó giả vờ. Nó sợ thầy bắt, nó sợ thầy la, nó sợ thầy không thương nó. Thì mình sợ, làm nó sợ để làm cái gì? Mình nó sợ tại sao? Nó sợ mình là tại vì mình cứ đè nó hỏi nó mới sợ. Còn mình vào như vậy xong đi ra sao nó sợ mình được? Hiểu không? Ông thầy ông nhẹ nhàng sao cái vị sợ ông thầy được? Còn ông thầy mà cứ mới sợ chứ, đúng không? Làm sao mà dạy nó được? Nó sợ nó nhắm cười quậy, làm sao mà dạy nó được bây giờ? Thành mấy ông mà đi đâu mà la thét om sòm này nọ đâu dạy được cái gì đâu. Nó sợ tại mình đè nó thì nó mới sợ, mình đi nó mới sợ. Nên giờ vờ trước mặt mình thôi, giờ khi mình quay lưng lại là nó tác quái. Phải bắt nó lúc mà nó tác quái, bắt nó lúc mà nó hiền, sao mình bắt nó được bây giờ? Không cần phải ép nó, không cần phải ép nó, đúng. Okay. Người thầy dạy cái gì là dạy cho cái gì? Cái sự lựa chọn. Tới để cho nó lựa chọn, nhưng mà tới đây để mà ép nó. Người thầy là chỉ dạy cho quý vị cái sự lựa chọn, trình bày cái lựa chọn cho quý vị, sau quý vị phải chọn. Chứ ông thầy đâu có thể ép quý vị đi theo con đường ổng được. Phật đâu có ép ai được đâu. Có người hỏi, hoặc là nếu như khi mình không cố ý mình hại người ta thì sao? Thì thầy nói nếu như quý vị không cố ý mà hại thì không sao. Ngược lại, nếu quý vị cố ý mà hại người ta, cái chuyện đó quý vị không có thể tha thứ được. Đó là phải bị trừng trị. Ok. Cái câu hỏi này rất là có lý. À, nhiều khi mình không quen, mình vô ý, mình sơ ý thì mình áp lực trên người ta, làm người ta sợ. Trước thầy cũng vậy, tại nhiều khi áp lực nhiều á, học trò nó sợ. Tại mình biết lỗi lầm thì mình xin lỗi, mình sám hối. Xong mình cố gắng đừng có xúc phạm nữa. Thế nhưng thành ra cái nhiều khi thì sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị thấy. Nhiều khi mình qua những cái quá trình như vậy, mà nhiều khi mình không biết, mình có chắc, mình không biết, mình không chắc chắn được làm gì bây giờ. Mình chịu thiệt thôi. Thành nhiều khi mình chọn để người ta hại mình, thay vì mình hại người ta, hoặc là mình tự bảo vệ đấy. Kệ, mình chấp nhận cái thiệt thôi. mình mới học hỏi được chứ. Chứ muốn học mà không trả giá sao mà học được. Mỗi lần quý vị mà chọn chịu thiệt thòi, quý vị trở thành một người tốt hơn tí xíu. Người hóa đó mới nhường như vậy, chứ không muốn bị thiệt thòi. Mỗi lần mình nhường như vậy, mình đang thắng, mình đang lợi, không bao giờ mình thiệt thòi. Bây giờ mấy tụi trẻ tàu nó không hiểu được như vậy, nó lo thắng rồi. Uổng, mất cái phong phú của cái nền văn hóa. Nhường. Có nghe rõ không? Nhường. Mình có nhiều quá, mình tự sợ gì mà không nhường. Mình quá giàu có gì mà không nhường. Sợ gì. Nhưng Việt Nam đâu có nhường nữa, đúng không? Việt Nam mà đánh cho thắng luôn. Đâu có nhường đâu. Không có chừng nhường. Tụi dốt mình là đòi thắng. Còn khi mình không chắc chắn, mình chịu thua. Mình mà không chắc á, mình chịu thua cái đó. Mình nhường cái đó. Cái này là cái người Tây Phương ta hiểu không được. Cái tụi trẻ bây giờ nó nhìn nó nhường là giống như bị thua. Mà không hiểu là cái nhường là đang thắng. Người thắng á, mới là nhường. Mình quá cao thành ra mình cũng cần nhận ra mình thêm nữa. Mình đang cần thắng phục mình thêm nữa. Đúng không? Cái tụi trẻ nó mới tham, nó đòi ở bà phải thán phục tôi, quý vị phải cúng dường cho tôi, quý vị phải nể tôi, quý vị coi tôi là người thầy giỏi. Thêm đứa đó cũng chừng nữa thôi, thêm 1 triệu đứa cũng chừng nữa thôi. Mình quá giỏi rồi, mình nhầm nhầm gì. Nói ngọ mạng dễ sợ. Cái đó là cái nhường đó con. Cấp nhường là vậy đó. Thầy nói cái gì nghe đó. Thì không phải là chỉ là xếp bằng đâu, xếp bằng đó là sẽ đưa tới cái tột đỉnh đó. Mà sẵn sàng xếp bằng chịu đựng cái lưng ở đâu, lúc đó mới tới đó được. Mà ngồi đó bây giờ ngồi mà than đó, ông thầy nó không ác, ông thầy gì mà khó, gì mà khó khăn quá. Thật không bao giờ tới được. Ai thắc mắc gì khác không? Thiếu chiều sâu. Cái người mà chỉ nghĩ thấy mình đúng, thấy người ta sai không, mấy người đó hoàn toàn thiếu chiều sâu. Hiểu được như thì tưởng nó nhẹ nhàng. Đúng lắm. Đúng lắm. Đó là thiền được không? Cái này là thiền. Là mình phải chịu đựng như vậy. Thành tất cả cái này là mình chịu đựng. Cho tới khi mà tự động mà phải cần chọn, mình chọn nhường là được. Mình không cần gì. Thế là thiền Việt Nam đó. Có ai giảng cái vị thiền Việt Nam như vậy chưa? Nghe thiền mình có thể gọi là thiền Mỹ cũng có nữa. Tại vì Mỹ cũng không dạy như vậy luôn nữa. À, bị khổ vậy. Tối nào cũng như vậy hết đó. Nói tầm bậy tầm bạ, cuối cùng mất tu 2 tiếng đồng hồ.